Kính bạch thầy giảng sư, kính thưa bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý vị. Qua hai kỳ giảng trước, thầy đã thuyết giảng về năm phần trong bát chánh đạo, đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Kỳ này thầy sẽ giảng tiếp hai phần là chánh tinh tấn và chánh niệm. Bài kỳ trước về chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, chỉ có hai điểm chúng tôi xin nhấn mạnh, đó là chánh nghiệp và chánh mạng. Vì khi chúng tôi đi học trước kia cũng hay bị lầm, nói chánh nghiệp nhiều người cứ nghĩ đây là nghề nghiệp. Mà chánh nghiệp thì là nghiệp, tức là hành động tạo tác, còn mạng ấy mới là mưu sinh, tức là công việc, làm ăn, là mạng, chánh mạng. Vì vậy cho nên là chúng ta học Phật, chúng ta phải phân biệt bên chánh nghiệp, tức là về nghiệp thân khẩu ý, tức là về những cái hành động tạo tác, những cái thói quen. Và còn bên chánh mạng là mới là mưu sinh, là mưu sinh, là làm việc, kiếm sống ở đời. Thì chúng tôi xin nhắc lại cái điều đó. Và trước khi để thầy vào bài pháp hôm nay, chúng tôi xin đọc mấy câu thơ chúng tôi vừa mới làm về bát chánh đạo để cảm ơn thầy và cảm ơn tất cả quý vị hôm nay tới đây. Buổi sáng hát bài sinh tử, buổi chiều ca khúc từ bi, đêm luân hồi làm người cô lữ, bình minh sâu sau thành kẻ chứng chi. Bát chánh đạo nhiệm màu khó tả, tu theo rồi phiền não tan đi, nắm chìa khóa tu không vất vả, vào nhà Như Lai dứt hữu vi. Xin mời thầy bắt đầu thời pháp hôm nay.
Xin mời đại chúng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay chúng tôi xin tiếp tục bài giảng về chánh tinh tấn và chánh niệm. Và tuần sau chúng tôi sẽ giảng trình bày bài chánh định. Đó là bài giảng cuối cùng của loạt bài về bát chánh đạo. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Đó là những vấn đề mà khó, nhưng mà thật ra chúng ta vẫn có thể nắm bắt nếu như mình học thật kỹ. Riêng với vấn đề hai cái phần mà chúng tôi trình bày ngày hôm nay và tuần sau, và sẽ hai cái phần mà khó nhất. Khó nhất là ở cái chỗ nếu như đại chúng không có thực tập á thì không có hiểu. Tôi xin nhắc lại. Trong bát chánh đạo mấy kỳ trước mà tôi trình bày năm cái chi phần trước thì nghe học có thể hiểu, nhưng cái phần trình bày của ngày hôm nay và của tuần sau thuộc về chánh niệm và chánh định, hai cái điều này là nó học không hiểu đâu, phải thực tập. Hai cái này thuộc về pháp hành. Nhưng mà trước hết thì tôi xin nói tiếp cái phần chánh tinh tấn, tức là qua cái phần chánh tinh tấn thì chúng tôi sẽ trình bày về cái gọi là chánh, là cái thứ năm mà chánh tinh tấn. Tinh tấn thứ mấy? Thứ sáu. Dạ, là Phật tử nhớ rõ vậy rất là tốt. Chánh tinh tấn, nhiều lúc chúng tôi nói nhiều chứ cũng không nhớ, đọc thì thứ tự thì nhớ. Bây giờ thông thường á, người ta hiểu tinh tấn ví dụ như là đầu năm các vị tới chùa chúc cho thầy, nói mô Phật con chúc thầy năm nay tu hành tinh tấn, Phật đạo viên thành. Tức là tinh tấn có nghĩa là siêng năng tu tập. Hay là thầy chúc quý anh chị, thầy cũng nói chúc các anh chị tu hành tinh tấn. Tinh tấn nghĩa là siêng năng. Đó là cái nghĩa mà nôm na ai cũng hiểu được. Nhưng hôm nay tôi sẽ trình bày một vài cái nghĩa sâu hơn của chữ tinh tấn. Bởi vì sao chánh tinh tấn? Chúng ta thấy á, ở ngoài đời á, mà nếu mà làm biếng thì là sao? Làm biếng á, không chịu lo làm ăn mà cứ đi chơi hoài thì làm sao? Có nước đói thôi, không có làm nên sự nghiệp. Cho nên ngoài đời trong cái để đạt được công danh sự nghiệp, vấn đề siêng năng là vấn đề quan trọng. Cái đó là đương nhiên rồi. Nhưng mà trong đạo, chữ tinh tấn, chữ siêng năng của tinh tấn, nó không có, chữ tinh tấn nó không có nghĩa đơn giản là anh chỉ siêng năng không. Ví dụ như bây giờ, hồi nãy có một vị đệ tử hỏi tôi, nói bạch thầy con buôn bán lúc này lỗ lã ế á quá. Buôn bán lúc này kinh tế nó đau cho nên làm cái gì nó cũng khó, mà điều khổ tâm cực chẳng đã. Bây giờ buôn bán lỗ thì mở cái tiệm thôi, nghỉ đi chùa. À, tôi nghe nói mình tưởng đâu là có lòng thành thì đi chùa hả? Thế là vì buôn bán lỗ lã ở nhà buồn quá thôi đi tới chùa. Nhưng mà tôi mới nói như thế này, đấy là tôi nói với đệ tử của tôi ấy. Tôi nói con nên biết này, mấy cái mà buôn bán lỗ lã này, lời lỗ này, thua thiệt vân vân, những cái đấy là những cái con không thể đem theo được. Mà cái con đem theo được chính là những cái việc làm rất đơn giản, ví dụ như là ngồi sửa máy, đi xếp ghế, hay đi ra chỉ cho người ta chỗ đậu xe, tổ chức hội trường để cho mọi người đến tu tập, học đạo và tu tập. Đấy chính là cái công đức gọi là công đức hữu lậu. Mặc dù là hữu lậu thôi, nhưng mà cái đó là cái chúng ta sẽ đem theo. Còn cái mà buôn bán lời lỗ hơn thua là cái mình đang tranh chấp với cuộc đời, đang song pha với cuộc đời để mình tìm được cái sự sống vật chất thôi. Mai mốt này các anh chị có lời, các anh chị có đem được không? Không sao, đem đi được. Cái chuyện lời lỗ là chuyện của thế gian. Cho nên trong cái ý nghĩa đi chùa á, mà mình siêng đi để cầu cho mình làm ăn phát đạt thì cái đó không phải là tinh tấn. Hả? Có nhiều người siêng đi chùa hay tụng kinh niệm Phật cũng siêng, nhưng mà để mục đích tụng kinh niệm Phật và siêng năng đó để cho mình được có nhiều cái gọi là mua may bán đắt, mua một bán mười. Làm những cái chuyện đó là cái đó là cái không phải tinh tấn. Thế thì ở thế gian cái siêng năng là một vấn đề quan trọng, nhưng mà trong nhà Phật tinh tấn trong tiến trình tu tập cũng là một chi phần quan trọng. Đó là lý do tại sao mà tinh tấn nằm trong bát chánh đạo. Nhưng mà đó là mình nói theo nghĩa nôm na, nghĩa bình dị nhất, tinh tấn là siêng năng. Nhưng mà bây giờ tôi xin trình bày cái nghĩa sâu hơn một chút về vấn đề tinh tấn để đại chúng nắm được. Thì cái trước hết, tinh tấn nó gồm có cái bước thứ nhất gọi là sơ phát. Sơ phát tức là start á, bắt đầu lấy đà á.
Ở đây tất đại chúng có xem Olympic á, xem mà những cái cuộc Olympic thế giới đó, thấy những vận động viên mà người ta chạy đua đó, thì muốn mà chạy đua đó thì cái việc đầu tiên là phải chuẩn bị tư thế lấy đà, phải lấy đà, bất kỳ sự tinh tấn nào phải lấy đà, chuẩn bị cái đà. Chứ còn nếu mình không có một sự chuẩn bị nào hết, bây giờ các anh chị đi chùa tinh tấn mà mình không có một cái chuẩn bị tư lương nào hết, không, thậm chí không hiểu chữ tinh tấn như thế nào cho đúng, thì sự tinh tấn của mình nó trở thành vô ích và nó không đem lại được nhiều lợi ích đâu. Cho nên cái điều trước hết là phải sơ phát, tức là phát tâm, lấy cái đà, lấy một cái mục đích để mà đi chùa, một cái lý tưởng để mà mình đi tu. Lý tưởng đó là gì thì lát nữa chúng tôi sẽ trình bày thêm. Sau khi lấy đà rồi đó, cái bước thứ hai gọi là gia hạnh. Cho nên cái sơ phát đối với người Phật tử giống như là quy y Tam Bảo vậy. Đi chùa, quy y Tam Bảo, làm lành, lánh dữ, cái này là gọi là cái sơ phát. Cái bước thứ hai gọi là gia hạnh. Bây giờ các đại chúng cứ thử nghĩ, nếu như mà một vận động viên, gia hạnh có nghĩa là tăng tốc độ lên. Một vận động viên đã chuẩn bị lấy đà rồi, bắt đầu chạy, mà chạy nửa chừng thì anh ta nghĩ thôi, ngó chắc chạy vậy thấy người ta đông quá, chắc mình chạy cũng mơ ai đâu, nghĩ vậy cái thôi, không ráng chạy, thì cái điều đó không thể đưa đến mục đích được. Cho nên cái thứ hai là trong ý nghĩa tinh tấn, cái bước thứ hai của nó, tức là cái biểu hiện của tâm, phải là gia hạnh. Gia hạnh. Cái bước thứ ba là vô hạ. Vô hạ. Vô hạ có nghĩa là không tự hạ mình xuống. Không tự hạ mình xuống. Tôi ví dụ như một vận động viên á, mà chạy điền kinh, mà đã đi ra chạy đua để giành giải thưởng, mà nói trong lòng mình chắc không bằng người ta quá à. Chỉ cần cái ý niệm chừng đó là đã thua rồi. Thấy cái ông đó, thằng Mỹ đen đó, nó to, nó mập quá, nó chạy nhanh, chắc mình người châu Á, chắc mình chạy không lại. Mình chỉ nuôi cái ý tưởng nó không thôi là mình đã thua rồi. Cho nên trong cái tinh tấn phải mang một cái tư tưởng gọi là vô hạ, hay là gọi là bất tự khinh, không tự khinh khi chính con người của mình. Cũng giống như các anh chị đi tu vậy đó, tu mà nói trời ơi, thầy nói thế, thầy ở chùa thầy tu dễ, chứ còn gỡ như tôi thì là làm ăn đủ chuyện hay làm sao tu. Tức là tự mình hạ mình xuống rồi. Khi mình đã nuôi những cái tư tưởng đó rồi thì không bao giờ các anh chị có thể tu tập được. Tất nhiên tu tập ở đây chúng tôi nói trên vấn đề là hành trì, chứ không phải là tu phước là mình cúng dường bố thí rồi. Nhưng mà tu tập ở đây nói theo nghĩa là hành trì. Cái thứ tư gọi là vô thối. Vô hạ. Cái thứ tư gọi là vô thối, hay còn gọi là kiên trì. Giống như một vận động viên ấy, vừa đang chạy, cho dù cái người đi chạy trước mình như thế nào đi nữa thì mình vẫn cố gắng mình chạy, chạy bằng mọi cách. Nghĩa là cho dù thắng cũng chạy mà bại cũng chạy, không bao giờ sao lãng trong cái tâm hồn nữa. Thì cái đó gọi là kiên trì. Và cái cuối cùng ấy, gọi là vô túc, là cái thứ năm. Vô túc tức là sẽ không bao giờ cảm nhận đầy đủ hả, cho đến khi nào đạt đến mục đích thì thôi. Nếu chưa đạt đến mục đích thì xem như là con đường của mình chưa có thành tựu. Cho nên xin nhắc lại đại chúng nên nhớ chữ tinh tấn á, trong nhà Phật á, nó bao gồm 5 cái bước như vậy. Cái bước thứ nhất là sơ phát, tức là sơ phát tâm. Cái bước thứ hai là gia hạnh, giống như người Phật tử sơ phát là quy y Tam Bảo. Mình đi quy y Tam Bảo, mình ý thức được nghiệp báo nhân quả tội lỗi, cho nên mình quy y Tam Bảo. Và mình quy y xong xuôi rồi không bao giờ mình đi chùa hết á. Về mình đi lo làm ăn. làm ăn rồi lỡ có chuyện gì đó thì là rằm tháng 7 thì nó thôi có ai đi chùa cho tôi gửi 50 giờ ông thầy không đọc tên giùm cầu an cầu siêu giùm nó thôi. Mình không đi chùa. Thì cái đó gọi là cái sơ phát xong rồi chặn đứng. Không còn gì hết. Cho nên cái việc thứ hai của sơ phát rồi, sơ phát tâm phải đi đến một cái mức độ gọi là gia hạnh. Gia hạnh tức là nỗ lực. Nỗ lực tăng tốc trong cái chuyện tu tập. Rồi khi trong quá trình tu tập mình phải mang một cái tư tưởng gọi là vô hạ, vô thối và vô túc. Vô hạ là không tự khinh khi mình. Đừng bao giờ nghĩ là mình là người trần, mình là người nữ, mình không thể thành Phật. Cái kiểu vậy. Trong kinh không có kinh nào nói nữ không có thành Phật em. Và hồi Đức Phật còn sống đó, các vị nữ là gọi là thánh nữ đó, là các vị A-la-hán nhiều lắm. Các vị A-la-hán là người đàn bà. Và người đàn bà tu tập, xin thưa đại chúng là thường trong kinh nghiệm của chúng tôi, người đàn bà ở đây, bởi vì đàn bà đông hơn đàn ông mà cho nên cái này sự thật. Người đàn bà mà khi đã quyết tâm tu hành rồi, tu hành ngon hơn là đàn ông. Cái đó là sự thật. Đàn ông còn nhiều cái tư tưởng ham vui lắm. Còn người đàn bà mà khi đã kiên trì rồi đó, họ kiên trì hơn. Và cái gọi là cái vô thối tức là kiên trì, và vô túc là khi nào chưa thành đạt được mục đích đó, thì coi như là mình chưa thành tựu, chưa có đầy đủ. Thưa đại chúng, như vậy thì tránh cái tinh tấn trong nhà Phật, mình phải hiểu qua một cái quá trình từ sơ phát, gia hạnh, vô hạ, vô thối và vô túc. Nếu mà các vị chỉ dừng cái chỗ sơ phát hoặc là gia hạnh, nhưng mà đến phần thứ ba này mình có nỗ lực tu tập đó, nhưng mà vô hạ, nhưng mà mình tự hạ mình tự khi mình, khinh khi mình, đó là cho rằng mình không có khả năng tu tập giác ngộ giải thoát, cái điều đó nó rất là nguy hiểm. Thưa đại chúng, như Đức Phật, cái điều mà Phật giáo khác hơn mọi tôn giáo khác trên thế giới này ở một điểm duy nhất thôi. Điểm duy nhất là gì? Cái điều này lẽ ra chúng tôi cũng không nói đâu. Là gì? Cái tuệ giác bình đẳng. Tuệ giác bình đẳng có nghĩa Đức Phật nói ta là Phật đã thành và các con là Phật sẽ thành. Và Đức Phật xác định rằng nếu con đi chùa, con tụng kinh, con tu mà con không có tin tưởng rằng, không tin tưởng rằng con có khả năng làm cho con được giác ngộ hay làm cho con được giải thoát, mà con cái xin cầu nguyện vào một cái đấng tha lực nào đó mà tự mình không nỗ lực ấy, thì mình sẽ càng ngày mình đi xuống, mình trở thành một kẻ nô lệ cho niềm tin. Mình trở thành một kẻ nô lệ cho niềm tin. Cho nên á, đối với những tôn giáo khác, bạn ví dụ như là một tôn giáo phương Tây, mình không thể nói mình tu rồi mình trở thành thượng đế được. Thượng đế là cái ngôi vị gọi là tuyệt đối. Nhưng mà hiểu thượng đế như thế nào, đó là một vấn đề còn nhiều ý nghĩa nữa mà chúng tôi không trình bày. Ở đây chỉ xin nhấn mạnh một điều. Cái điểm đặc thù của Phật giáo đó là gì? Đó là gì? Là niềm tin vào khả năng giác ngộ và giải thoát ở chính con người của mình. Nếu như mình không tin được điều đó thì chắc chắn là các anh chị sẽ không học vào chánh niệm và chánh định được. Sở dĩ tôi trình bày tinh tấn qua 5 cái bước này để các anh chị nhớ rằng khi vào chánh niệm, khi vào chánh định, học hai cái phần cuối cùng đó mà các anh có không thực tập được á thì có Phật xuất hiện ra đó cũng như không. Chứ đừng có nói là tôi giảng hay mấy thầy khác giảng mà mình nghe mình hiểu. Nếu bản thân mình không thực tập thì mình sẽ không hiểu một cái gì hết. Đó là hai cái phần chánh niệm, chánh định, nó thuộc về thiền định. Đó là cái phần thứ nhất. Cái phần thứ hai, bây giờ tôi xin nói về cái nghĩa sâu hơn một chút nữa của tinh tấn. Thì nhà Phật dùng cái chữ gọi là tứ chánh cần. Bốn chánh cần, tứ là bốn á. Tứ chánh cần là bốn cái điều mà cần phải gọi là siêng năng làm, cố gắng làm. bốn chánh cần đó là gì. Ở đây cũng xin nhắc lại là trong những cái điều mà tôi trình bày là có trong cuốn Cẩm Nang của người Phật tử rồi. Bữa nay là có cuốn tiếng Anh ở dưới rồi. Các Phật tử có thể tìm đọc thêm.